Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican được Thánh Cha cử hành thánh lễ với các tân hồng y. Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2020, Chúa Nhật thứ nhất mùa bọc, Đức Thánh Cha Francisco đã đồng tế thánh lễ với 11 tân hồng y được Ngài tấn phong trong công nghị chiều thứ Bảy 28 tháng 11. Hiện diện trong thánh lễ lúc 10 giờ tại bàn thờ ngai tòa trong đền thờ Thánh Pedro chỉ có khoảng 200 người, trong đó có hơn 30 hồng y cũ và 100 thân nhân giáo hữu của các hồng y mới và một số giáo dân khác. Mọi người đều đeo khẩu trang và giữ sự giãn cách xã hội. Trong bài giảng thánh lễ đi từ các bài đọc, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy ý thức sự gần gũi của Thiên Chúa và đáp lại bằng thái độ tỉnh thức, mong đợi Chúa trong kinh nguyện và thể hiện qua các hoạt động bạc ái. Đức Thánh Cha nói, mùa vọng là mùa nhớ đến sự gần gũi của Thiên Chúa, Đấng đã đi xuống gần chúng ta. Nhưng ngôn sứ Isaiah còn đi xa hơn nữa, và xin Chúa xích lại gần chúng ta hơn nữa. Xin Chúa xuyên trời cao và ngự xuống. Cả chúng ta cũng cầu xin như thế vào đầu kinh nguyện của chúng ta, qua lời thánh bịch, lạy Chúa Trời xin đến cứu vớt con. Khi cầu xin Chúa gần đến, chúng ta tập luyện tinh thần tỉnh thức. Tin mừng theo Thánh Marco hôm nay đề nghị cho chúng ta phần chót trong bài giảng của Chúa Giêsu được cố đọc trong một lời, các con hãy tỉnh thức. Chúa lặp lại lời này 4 lần trong 5 câu. Tỉnh thức để tránh tình trạng Chúa đi qua mà chúng ta không nhận thấy người. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nếu chúng ta phải tỉnh thức, có nghĩa là chúng ta đang ở trong đêm đen. Đúng vậy, hiện nay chúng ta không sống giữa ban ngày, nhưng đang chờ đợi ngày đến, chúng ta đang ở giữa tối tăm và cơ cực. Ngày sẽ đến khi chúng ta ở với Chúa. Chúa sẽ đến, chúng ta đừng nản chí. Đêm sẽ qua đi, Chúa sẽ trỗi dậy. Người là Đấng đã chết trên thập giá vì chúng ta, sẽ phán xét chúng ta. Tỉnh thức là chờ đợi điều ấy, là không để mình bị nản chí và thất vọng đè bẹp, là sống trong hy vọng. Và nếu chúng ta đang được chờ đợi trên trời, thì tại sao lại sống vì những tham vọng trần tục? Tại sao lại vất vả miệt mài vì một chút tiền bạc, danh giá, thành công, tất cả những điều này sẽ qua đi? Tại sao lại mất thời giờ để than vãn vì đêm đen, trong khi chúng ta chờ đợi ánh sáng ban ngày? Từ đây, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại sự ngái ngủ, ngủ mê vì rừng rưng lãnh đạm. Người rừng rưng là người thấy mọi sự như nhau, như trong đêm đen, và chẳng quan tâm gì đến những người ở gần họ. Khi chúng ta chỉ nghĩ đến mình với các nhu cầu của mình, thì đêm đen chìm xuống trong tâm hồn. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ bắt đầu than vãn về mọi sự, rồi cảm thấy mình là nạn nhân của mọi người, và sau cùng, nhìn thấy mọi sự là âm mưu. Ngày nay thứ đêm đen này dường như đang bao phủ bao nhiêu người, họ đòi hỏi cho mình và chẳng quan tâm gì đến tha nhân. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, làm sao trỗi dậy từ giấc ngủ rừng rưng ấy? Thưa, bằng sự tỉnh thức bác ái. Bác ái là con tim sinh động của Kitô hữu. Như chúng ta không thể sống nếu tim không đập, thì cũng không thể có các Kitô hữu nếu không có bác ái. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, cầu nguyện và yêu thương đó là sự tỉnh thức. Khi giáo hội tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, giáo hội không sống trong đêm đen. Cả khi bị mệt mỏi và thử thách, giáo hội vẫn đang tiến về Chúa. Chúng ta hãy cầu xin, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, chúng con đang cần Chúa. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11 giờ 15 phút cùng ngày. Tin Giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc cử hành ngày giáo phận. Chiều thứ Năm 26 tháng 11 vừa qua, hơn 50.000 con cá trong giáo phận đã hội tụ về núi Cúi trung tâm hành hương kính mẹ vô nhiễm, để tham dự ngày giáo phận. Lúc 16 giờ, cộng đoàn tham dự cùng hiệp ý trong giờ kinh mân côi dâng mẹ Maria. Sau giờ kinh mân côi là thánh lễ mừng trọng thể mẹ vô nhiễm, do Đức Giê-su-se Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ tế. Đồng tế với Đức Giê-su-se có Đức cha phụ tế Gioan Đỗ Văn Ngân, Đức cha cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, được ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú và quý cha trong giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giê-su-se chia sẻ, chúng ta không thể bắt chước được như mẹ, nghĩa là có được ơn vô nhiễm, nhưng chúng ta có thể bắt chước như Đức Maria để cố gắng giữ những ân ban trong cuộc đời mà Thiên Chúa ban cho, để có thể được tinh tuyển trước mặt Chúa, như Thánh Phaolô nói đến. Cũng trong bài giảng, Đức Giê-su-se mời gọi, chúng ta hãy thánh hóa những đau khổ lớn nhỏ của mình để dâng lên Thiên Chúa như của lễ tình yêu, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, giáo hội Việt Nam, giáo phận nhà, cho người thân, cho những tội nhân và cho cả chính mình, để tất cả trở thành ân phúc cho chúng ta. Trước khi Đức Cha Giáo Phận công bố năm phụng vụ mới 2020-2021, Đức Cha Phụ Tá Giuse Đỗ Văn Ngân đã thay mặt toàn thể mọi người tham dự dâng lời cảm ơn Đức Cha Chính Giuse vì Ngài đã chăm sóc đoàn chiên giáo phận bằng tất cả tình thương của người mục tử, mở ra ngày giáo phận để con cá có được ngày về với mẹ vô nhiễm tại núi Cúi, được lãnh nhận biết bao hồng ân. Đức Cha Phụ Tá cũng cảm ơn tất cả quý cha, quý ban phục vụ đã rất quảng đại và dày công, không ngại khó ngại khổ cho công tác tổ chức trước và sau, được hoàn thành tốt đẹp. Sau đó, Đức Cha Chánh Giuse đã công bố chủ đề năm mục vụ 2020-2021 và mời gọi con cái giáo phận thực thi. Gia đình hãy trở nên mái ấm của lòng Chúa thương xót, đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Trước khi kết thúc ngày lễ, Đức Giám mục Giáo phận đã ban phép lành cuối lễ với ơn toàn xá cho toàn thể những ai đến với mẹ Maria tham dự thánh lễ tại trung tâm hành hương núi Cúi. Tin Vatican, 11 tân hồng y viếng thăm Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức thứ 16. Chiều thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 2020, sau công nghị tấn phong tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô và 11 tân hồng y đã đến thăm Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 tại đàm viện Mẹ Thiên Chúa ở nội thành Vatican. Đây là lần thứ Bảy các tân hồng y đến viếng thăm Đức Nguyên Giáo hoàng sau khi nhận mũ đỏ, nhẫn và sắc phong hồng y từ tay Đức Thánh Cha Phanxicô. Tại nhà nguyện của đàm viện khoảng 5 giờ chiều, mỗi vị tân hồng y đã được Đức Tổng Giám mục Bí thư Jorgen Spy giới thiệu với Đức Nguyên Giáo hoàng. Ngài bày tỏ vui mừng vì cuộc viếng thăm này cùng với Đức Thánh Cha Đường Kim. Cuộc viếng thăm được kết thúc với Thánh Ca Salve Regina, kính chào Đức Nữ Vương. Tin Manila, Philippines, thư mục vụ 500 năm truyền giáo tại Philippines. Hội đồng giám mục Philippines mời gọi các tín hữu Công giáo toàn quốc hằng say chia sẻ cho tha nhân hồng ân đức tin đã lãnh nhận nhân kỷ niệm 500 năm đức tin Kitô giáo được truyền vào đất nước này. Lời mời gọi trên đây được trình bày trong thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Philippines về năm truyền giáo cho dân ngoại 2021, mới được công bố với chữ ký của Đức Cha Chủ tịch Romulo Vales, Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Davao, và mang tựa đề trở thành các môn đệ thờ sai của Chúa Giê-xu. Thư mục vụ có đoạn viết, đức tin Kitô đã đến và phát triển dồi dào tại đất nước chúng ta nhờ lòng tận tụy và hy sinh anh dũng của hàng ngàn thừa sai nam nữ đến từ các nơi trên thế giới. Chúng ta quý chuộng hồng ân đức tin đã nhận lãnh và muốn chia sẻ hồng ân này với tha nhân. Như đề tài được Hội đồng Giám mục Philippines chọn cho kỷ niệm 500 năm này, tất cả Kitô hữu có khả năng cho đi, khả năng trao ban này đã thúc đẩy các thừa sai, quảng đại qua các thế kỷ, này cũng phải làm cho tâm hồn tất cả chúng ta nồng nhiệt dấn thân trong sứ mạng truyền giáo tại quê hương và tại các nước khác. Thật vậy, Điều này thuộc về mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Điều các con đã nhận lãnh như hồng ân, hãy trao ban như hồng ân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự căn tân truyền giáo của giáo hội chúng ta, tại nội địa cũng như tại hải ngoại, trong cuộc cử hành 500 năm, cũng như trong tương lai. Trong thư, Hội đồng Giám mục Philippines nhắc đến nhiều giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng. Chẳng hạn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi sự căn tân trong giáo hội đều phải có đối tượng là truyền giáo, nếu chúng ta không muốn trở thành nạn nhân của một thứ giáo hội hướng nội. Chúng ta cố gắng căn tân lòng hăng say truyền giáo của chúng ta tại đất nước này, cũng như truyền giáo cho dân ngoại, sứ mạng hướng dẫn các dân nước khác. Các giám mục cũng nhắc lại thách đố mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đưa ra cho giáo hội tại Philippines trong cuộc viếng thăm tại đất nước này hồi năm 1981. Ngài nói, tôi muốn nói với anh chị em về một ước muốn đặc biệt của tôi, đó là ước gì những người Philippines trở thành những thừa sai đầu tiên của giáo hội tại Á Châu. Năm tới 2021 là năm chót trong chương trình 9 năm chuẩn bị mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Philippines. Tin mừng khởi đầu sự hiện diện tại Philippines vào năm 1521 với cuộc rửa tội cho Raja Humabon, Hara Humumay và 800 người Philippines tại đảo Cebu. Tin Washington, Hoa Kỳ. Tối cao Pháp viện Mỹ không cho bang New York tái hạn chế buổi lễ tôn giáo. Đêm 24 tháng 11 vừa qua, với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ đã ngăn cản không cho chính quyền Mỹ tái áp đặt những hạn chế đối với các buổi lễ tôn giáo. Với tỷ số này, người ta ghi nhận sự đổi hướng đầu tiên của tối cao Pháp viện Mỹ từ sau khi bà Amy Coney Barrett, một tín hữu công giáo, được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án tối cao của Mỹ, thay thế bà Ruth Bader đã qua đời. Trước đó, hồi tháng 5 và tháng 7, tối cao Pháp viện Mỹ đã bác đơn khiếu nại của các giáo hội Kitô ở bang California và Nevada, chống lại quyết định của các chính quyền tiểu bang áp đặt những hạn chế ngặt nghèo đối với các buổi lễ tôn giáo, nhân danh việc chống coronavirus. Lần này, các giáo phận Brooklyn của Công giáo và Cộng đoàn Do Thái giáo bang New York đã khiếu nại lên tối cao Pháp viện sau khi thẩm phán liên bang xử cho chính quyền bang này có lý trong việc hạn chế ngặt nghèo các buổi lễ tôn giáo. Nhưng nay, tòa án tối cao đã xử cho các tôn giáo có lý, và chính quyền đã tỏ ra ngặt nghèo thái quá. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, đã phân tiểu bang thành những khu vực có màu khác nhau, từ đỏ đến màu cam, rồi màu vàng. Trong những vùng màu đỏ, các buổi lễ tôn giáo chỉ được tối đa 10 người tham dự, vùng màu cam tối đa 25 người. Hôm ngày 5 tháng 10 vừa qua, Đức Cha DiMaggio, giám mục giáo phận Brooklyn, đã phản đối các biện pháp hạn chế ngặt nghèo của chính quyền, và nói, thật là điều đáng phẫn nộ sau khi phải chịu những chi phí lớn để thi hành các quy luật an ninh vệ sinh. Này các giáo xứ của chúng tôi lại bị bó buộc phải giảm bớt tối đa khả năng đón nhận của các nhà thờ. Một số nhà thờ của chúng tôi có thể đón nhận 1.000 người dự lễ. Này giới hạn tối đa số người là 10 đến 25 người, thì thật là một thái độ thiếu tôn trọng đối với các tín hữu công giáo và hàng giáo sĩ. Tất cả đã tuân hành các quy luật và đã góp phần phòng ngừa sự lây lan coronavirus trong các khu vực nóng. Tin Cộng hòa Tiệp, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp khác bị nhiễm coronavirus. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp khác, Đức Tổng giám mục Jan Klopner bị nhiễm coronavirus từ ngày 25 tháng 11 vừa qua, sau khi tiếp xúc với một cộng tác viên thân cận bị dương tính với coronavirus. Thông cáo công bố hôm 27 tháng 11 của Hội đồng Giám mục ở thủ đô Praha cho biết, bệnh của Đức Tổng giám mục Klopner diễn tiến theo tiêu chuẩn bình thường và không có biến chứng. Ngài được chăm sóc tại gia và không cần điều trị tại nhà thờ. Đức Tổng giám mục Rockner, năm nay 72 tuổi, coi sóc Tổng giáo phận Olomouc thuộc miền Moravia, và kế nhiệm Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Praha. Thông cáo cho biết, Đức Tổng giám mục gửi lời cảm ơn tất cả những người cầu nguyện và quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Ngài và hiệp nhất trong kinh nguyện. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 1, từ câu 1 đến câu 8. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaiah chép rằng: Đây ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Judea và Jerusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đan. Lúc đó, Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: Đấng đến sau tôi quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày người. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn ngài sẽ rửa các ngươi trong Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay cho biết đây là khởi đầu tin mừng của Đức Giêsu con Thiên Chúa. Đây chính là tin mừng cứu độ được thực hiện nơi và qua Đức Giêsu, đấng sau này sẽ chịu chết, sống lại và được tin nhận là Mêsia. Thuật ngữ con đường của Chúa như được thuật lại trong sách ngôn sứ Isaiah liên hệ tới những ngày cuối cùng trong thời lưu đày ở Babylon. Và ở đây được áp dụng cho việc Đức Giêsu đang đến. Gioan Tẩy Giả chính là người tiền phong mở đường cho Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay thuật lại tiếng kêu vang vọng từ trong hoang địa. Đây cũng chính là lý do mà các thánh giáo phụ đã lấy hình sư tử làm biểu tượng cho sách tin mừng theo Thánh Marco. Gioan Tẩy Giả như sư tử gầm lên trong hoang địa, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Đây là một biểu tượng gợi lại hình ảnh của ngôn sứ Elia như được thuật lại trong sách Các Vua quyển thứ 2. Sau này Đức Giêsu xác định Gioan Tẩy Giả chính là hiện thân của ngôn sứ Elia. Cả Gioan Tẩy Giả và ngôn sứ Elia đều có đời sống gắn liền với hoang địa. Cả hai vị đều có những tác động mạnh mẽ lên đời sống của dân chúng, đó là kêu gọi người dân trở về với Thiên Chúa. Ngày Chúa Nhật hôm nay có thể được gọi là Chúa Nhật của Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa. Vì vậy, đây cũng chính là ngày Chúa Nhật của niềm trông đợi chứa chan hy vọng, vì Thiên Chúa sắp ngự đến. Gioan Tẩy Giả không tự bịa ra một tin vô căn cứ và bảo mọi người cứ ngồi yên chờ đợi đấng giải thoát. Chính ông cũng không xưng mình là người đem lại sự giải thoát, nhưng là người chỉ đường hướng về đấng cứu thế đích thật. Nói cách khác, Gioan Tẩy Giả không nói viển vông, nhưng dựa trên sách thánh, căn cứ vào mặc khải của Thiên Chúa, ông khẳng định đấng cứu thế không phải là người phàm, nhưng là con Thiên Chúa, và mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn, sám hối để chờ đón người. Bài tin mừng hôm nay bắt đầu bằng câu đầu tiên của sách tin mừng theo Thánh Marco. Các nhà chú giải Kinh Thánh rất để ý đến lối hành văn đặc biệt này. Đó là một câu văn không có động từ, nhưng các từ trong đó được chọn lựa kỹ càng và chứa đựng nhiều ý nghĩa. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Chắc chắn tác giả sách tin mừng đã cố tình muốn trình bày một sứ điệp đặc biệt qua câu văn nặng ý nghĩa thần học này. Đó chính là trọng tâm sứ điệp tin mừng của Đức Giêsu. Trước hết, đó là sự khởi đầu. Dường như tác giả cố tình nối kết với truyền thống của Kinh Thánh, và cụ thể là sách Sáng Thế nói về thuở ban đầu. Tác giả có ý muốn trình bày Đức Giêsu là đấng mở đầu một cuộc sáng tạo mới. Cuộc sáng tạo mới này lại bắt đầu bằng yếu tố thứ hai, đó là tin mừng. Đây cũng chính là tin mừng mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo trong bài đọc thứ nhất. Hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm, hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng, thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và đấng ngôn sứ loan báo chính là yếu tố thứ ba, Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Sách tin mừng muốn mặc khải Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Đối với người Do Thái, tước hiệu Kitô có nghĩa là đấng được sức dầu, và cũng có nghĩa là đấng Messiah, người đến để giải thoát dân chúng khỏi ách nô lệ. Nhưng ở đây, Gioan Tẩy Giả xác định, người không chỉ rửa tội lỗi muôn dân bằng nước, nhưng là bằng năng lực của Thánh Thần. Đây là lời mời gọi chúng ta tin tưởng vào quyền năng giải thoát của Thiên Chúa, để hết lòng tôn kính và phụng sự Ngài. Trong xã hội hiện đại chúng ta đang sống, cũng có nhiều lời mời gọi khác nhau. Từ lời mời gọi sống thân thiện với môi trường, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, gìn giữ trái đất xanh sạch đẹp, đến những tiếng kêu gào của bao nhiêu người bần cùng đói khổ, những con người bị bất công chèn ép, và cả tiếng mời gọi trong trái tim mỗi người, thúc giục chúng ta sống thành thật với lương tâm ngay thẳng. Mỗi người có chọn lựa riêng của mình để đáp trả lại lời mời gọi của mẹ thiên nhiên, của môi trường sinh thái. Cũng vậy, mỗi người có chọn lựa riêng để bênh vực, nâng đỡ những con người khốn khổ đói nghèo vì bất công trong xã hội. Và dĩ nhiên, mỗi người cũng có những chọn lựa riêng để bước đi trên những con đường mà mình mong muốn. Chúng ta có thể chọn đi trên con đường của đố kỵ, ganh ghét, loại trừ, chia rẽ, lừa lọc, bất công, giả dối. Hay chúng ta cũng có thể chọn lựa con đường của hòa giải, bình an, quảng đại, yêu thương và tha thứ. Vâng, đó phải là con đường mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta dọn sẵn và bước đi trên đó để đến với Thiên Chúa và đến với anh chị em mình. Làm sao để người ta có thể nhận ra và chọn lựa con đường đó? Một trong những yếu tố quan trọng nhất là nhận ra những sai lầm, thiếu sót của bản thân. Vì chỉ khi nào con người sám hối, ý thức tình trạng tội lỗi của mình và ý thức về lòng thương xót của Thiên Chúa, thì người ta mới thành tâm trông cậy Thiên Chúa trợ giúp, từ bỏ đời sống lầm lạc và quyết tâm sống một lối sống mới. Đoạn song song trong sách tin mừng theo Thánh Matthew và Luca thuật lại. Sau lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả, hàng hàng lũ lượt người kéo đến với ông, xin những chỉ dẫn cụ thể. Chúng tôi phải làm gì đây? Đó là một dấu hiệu chứng tỏ về lòng sám hối đích thật. Sự sám hối đưa đến một lối sống mới. Ước mong sao, mỗi người chúng ta đều hăm hở, hăng hái, dọn một con đường riêng để Thiên Chúa có thể băng qua đó mà đến với nhân loại và đến với từng tâm hồn chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Mùa vọng là một lời liên tục nhắc nhở hy vọng, nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử để dẫn đưa lịch sử đến mục đích cuối cùng và sự viên mãn của nó là chính Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 500 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 29 tháng 11 vừa qua, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa mùa vọng và mời gọi các tín hữu sống trong niềm hy vọng, vượt thắng lo âu sợ hãi và chờ đợi Chúa đến. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, prima domenica di Avvento, comincia un nuovo anno liturgico. In questo tempo la Chiesa scandisce il corso del tempo con la celebrazione dei principali eventi della vita di Gesù e della storia della salvezza.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, bắt đầu năm phụng vụ mới. Trong năm này, giáo hội đánh dấu dòng thời gian qua việc cử hành các biến cố chính trong đời sống của Chúa Giêsu và lịch sử cứu độ. Làm như thế, giáo hội như người mẹ soi sáng hành trình cuộc sống của chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong những công tác thường nhật và hướng dẫn chúng ta hướng về cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa Kitô. Phục vụ Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta sống thời điểm mạnh mẽ đầu tiên của năm phục vụ là mùa vọng, chuẩn bị lễ Giáng sinh như một mùa chờ đợi và hy vọng. Thánh Phaolô chỉ rõ đối tượng sự chờ đợi trong sự biểu hiện của Chúa. Thánh Tông Đồ mời gọi các tín hữu thành Corinto và cả chúng ta nữa, hãy tập trung sự chú ý vào cuộc gặp gỡ với bản thân Chúa Giêsu, đấng sẽ đến vào thời sau hết và ngày đến mỗi ngày, để với ơn thánh của Chúa, chúng ta có thể làm điều thiện trong cuộc sống chúng ta và của người khác. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa đang đến. Ngài không để cho sự chờ đợi của chúng ta bị thất vọng. Ngài đã đến trong một thời điểm lịch sử chính xác và đã làm người để gánh lấy tội lỗi chúng ta. Chúa sẽ đến vào thời sau hết như vị thẩm phán xét xử tất cả mọi người. Chúa đến mỗi ngày viếng thăm dân Ngài, viếng thăm mỗi người nam nữ đón nhận Ngài trong lời Chúa, trong các bí tích, trong những anh chị em của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Chúng ta biết rõ rằng cuộc sống có những thăng trầm sáng và tối. Mỗi người chúng ta cảm nghiệm những lúc thất vọng, thất bại và ngỡ ngàng. Ngoài ra, tình trạng chúng ta đang sống bị đại dịch gây ra lo âu nơi nhiều người, sợ hãi và nản lòng. Người ta có nguy cơ lâm vào trạng thái bi quan, khép kín và vô cảm. Chúng ta phải phản ứng thế nào trước tất cả những điều ấy? Tác giả Thánh Vịnh gợi ý: Linh hồn chúng ta mong đợi Chúa, Ngài là ơn phù trợ và là khiên thuẫn của chúng ta. Chính nơi Ngài mà tâm hồn chúng ta hoan hỷ. Sự chờ đợi Chúa trong tin tưởng giúp tìm được an vui và can đảm trong những lúc đen tối của cuộc sống. Vậy từ đâu nảy sinh can đảm và tín thác ấy? Thưa, từ niềm hy vọng. Mùa vọng là một lời liên tục nhắc nhở hy vọng, nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử để dẫn đưa lịch sử đến mục đích cuối cùng và sự viên mãn của nó là chính Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử nhân loại là Thiên Chúa ở với chúng ta, bước đi cạnh chúng ta để nâng đỡ chúng ta. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta trong những lúc thăng trầm của cuộc sống để giúp chúng ta khám phá ý nghĩa của hành trình, ý nghĩa của cuộc sống hàng ngày, để mang lại can đảm cho chúng ta trong những thử thách và đau khổ. Giữa những bão tố của cuộc sống, Thiên Chúa luôn giơ tay ra cho chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những đe dọa. Chúng ta có nhiệm vụ bám chặt vào Chúa để không lún sâu trong vực thẳm và được Chúa thấy chúng ta đang kiên vững cho đến cùng, không có gì đáng trách trong ngày Chúa đến, như Thánh Phaolô đã nói. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Maria Santissima, Donna della Tessa, accompagni i nostri passi in questo nuovo anno liturgico che iniziamo e ci aiuti a realizzare il compito dei discepoli di Gesù indicato dall'Apostolo Pietro. Qual è questo compito? Rendere ragione della nostra speranza, della speranza che è in noi.
Xin mẹ Maria Chí Thánh, người phụ nữ chờ đợi, đồng hành với những bước tiến của chúng con trong năm phụng vụ đang bắt đầu, và giúp chúng con thực hiện nghĩa vụ môn đệ của Chúa Giêsu được Thánh Phêrô nêu rõ, đó là nêu lý do tại sao chúng con hy vọng. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum, salve Maria.
E concepite Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E bevum caro factum est.
Fidati salvi nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentilis.
Udini e fecciamo promissione Dus Christi.
Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentre vos nostro si infonde, ut angelo annunziante, che si figli Tua incarnazione coniovim, per passione meio se cruce, a resurrezione gloria per ducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Figlio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Figlio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Figlio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona ei Domine.
Lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chia buồn với các nạn nhân bão lụt tại Trung Mỹ, đặc biệt các quần đảo San Andres, Providencia và Santa Catalina, cũng như vùng duyên hải Thái Bình Dương ở mạn Bắc Colombia. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza alle popolazioni dell'America Centrale colpite da forti uragani. In particolare ricordo le isole di San Andrés, Providencia e Santa Catalina, come pure la costa pacifica del nord della Colombia.
Tôi cầu nguyện cho tất cả các nước đang đau khổ vì thiên tai này. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào thăm các tín hữu, tháp tùng các tân hồng y về Roma nhân dịp công nghị tấn phòng. Rất tiếc là đại dịch làm cho số người tham dự bị hạn chế. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu, người Roma cũng như khách hành hương từ nhiều nước. Ngài kêu gọi quan tâm kín đáo đến những người túng thiếu, và không quên xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài.
E per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 29 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Chuyện kể rằng, ở một ngôi làng nọ, có một người phụ nữ, mỗi ngày làm bánh nướng ăn, đều làm một chiếc để ngoài bệ cửa cho những người nghèo đi qua tự lấy ăn. Khi làm điều tốt lành đó, bà luôn thì thầm cầu nguyện cho đứa con trai của mình đang đi làm ở phương xa được trở về nhà bình yên. Đều đặn mỗi ngày, một ông già lưng gù cứ tới lấy bánh. Tuy nhiên, trước khi rời đi, không bao giờ ông nói lời cảm ơn bà chủ, mà chỉ lẩm bẩm, ác giả ác báo, thiện giả thiện lành. Ông ta cứ lặp đi lặp lại hành động đó, khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu. Một ngày kia, không kèm được tức giận, bà quyết định bỏ độc vào trong chiếc bánh nướng dành cho ông ta, để ông ta biến mất và không còn quấy rầy bà. Tuy nhiên, lúc đem bánh đi nướng, bà lại nhớ đến câu nói đáng ghét của ông lão, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, nên đã quăng chiếc bánh đó vào lửa và làm lại một chiếc bánh mới đặt ngoài cửa sổ. Như thường lệ, ông lão lưng gù lại tới lấy chiếc bánh và lẩm bẩm câu nói quen thuộc, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Tối hôm đó, bà chủ nhà nghe có tiếng gõ cửa. Lúc mở cửa, bà vô cùng kinh ngạc khi thấy con trai mình đứng dưới hiên nhà với dáng vẻ mệt mỏi và quần áo lấm lem. Nhìn thấy mẹ, người con trai nói, mẹ ơi, con có thể đứng đây đúng là một kỳ tích. Trên đường về nhà, con bị kẻ cướp tấn công. Con may mắn chạy thoát được, nhưng khi còn cách nhà mình vài dặm, con đói tới mức ngã xuống đất ngất xỉu. Con nghĩ mình sẽ chết. Lúc đó, có một ông già lưng gù đi qua. Ông ấy thật tốt bụng khi cho con nguyên một cái bánh nướng. Nhờ cái bánh đó mà con có đủ sức để về tới nhà mình. Nghe tới đó, người phụ nữ thảng thốt, đứng không muốn vững. Bà đứng tựa vào cửa và nghĩ đến chiếc bánh bà làm có bỏ độc hồi sáng. Nếu như bà không ném nó vào lửa mà trao cho ông lưng gù, thì người trúng độc chính là con trai của bà. Lúc này, bà mới thấm thía câu nói, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai của ông già lưng gù đó. Quý vị và các bạn thân mến, gieo nhân nào gặt quả đó là lời mà người ta thường nhắc nhở nhau để giúp nhau tránh những hành vi không tốt và gia tăng cách cư xử đúng mực để có được một cuộc sống tốt lành và yên vui. Không biết vô tình hay cố ý, câu nói gây sốc và khó chịu của ông lão lưng gù lại trở thành một lời cảnh báo hữu ích, giúp cho người phụ nữ trong câu chuyện bên trên biết hối hận và dừng lại hành động độc ác của mình. Nhờ đó, con trai của bà đã tránh được cái chết có nguy cơ đến từ chính tay của bà. Thái độ biết lắng nghe, đón nhận và dám sửa chữa những điều chưa hay, không tốt của mình sẽ mở ra cho con người lối đường đi vào sự thiện. Chúng ta đang ở trong mùa vọng và bắt đầu một năm phụng vụ mới. Năm phụng vụ giúp chúng ta nhận ra được sự hiện diện rất màu nhiệm nhưng sống động của Thiên Chúa, không chỉ trong lịch sử cứu độ mà ngay trong cuộc sống của chúng ta. Ngài có đó và hiện diện với chúng ta nơi các bí tích và các cử hành phụng vụ, nơi những dấu chỉ của thời đại, và ngay trong mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì để có thể nhận ra Ngài và gặp được Ngài? Năm phụng vụ mới mở ra một chặng đường mới của hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Chúa trong cuộc đời chúng ta. Nơi sa mạc của lòng mình, lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả vẫn đang vang lên thúc giục chúng ta, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Ước mong lời mời gọi ấy trở thành một quyết tâm hoán cải mạnh mẽ của chúng ta trong suốt mùa vọng này, để trở thành một con người mới và hân hoan gặp được đấng cứu độ của đời mình.
Chúng con người hiền lành trong cuộc sống.
Xin ban ơn giúp chúng con lấy lòng khiêm tốn mà san bằng những đồi núi kiêu căng, đem sự tha thứ mà lấp đầy thung lũng oán hận, và dùng sự công bằng chính trực mà uốn thẳng lại những lối đi quanh co gian dối và sai lầm trong cuộc sống của mình. Nhờ đó, chúng con sẽ chuẩn bị được một con đường tỏa ngát hương yêu thương, khiêm nhu và trung tín đón chờ Chúa đến. Amen.
Khi tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống
mai sau. Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn, đang từ hối ân năn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.